Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 139 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Thúy Diễm ở thị xã An Nhơn, ông Hoàng Minh Quang ở huyện Phù Cát và ông Trần Văn Long ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Long ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cụ thể. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Sử dụng đất và mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo. Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, đất ở cho người phải di dời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số. Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập. Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay. Đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không. Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. Như vậy, những trường hợp được miễn tiền sử dụng đất được quy định như trên.
Bà Đào Thị Thúy Diễm ở thị xã An Nhơn hỏi, người lao động làm việc theo thời vụ có được đóng bảo hiểm không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định, người lao động có hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khoản 1 điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức, sau đây gọi chung là người lao động. Người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn theo quy định của pháp luật. Khoản 1 điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, nếu làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng thì sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Ông Hoàng Minh Quang ở huyện Phù Cát hỏi, người lao động Việt Nam muốn đi làm việc ở nước ngoài có phải đăng ký quỹ không? Nếu có thì việc xử lý tiền ký quỹ này thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 25 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 quy định về tiền ký quỹ của người lao động như sau. Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận với người lao động về việc ký quỹ để bảo đảm người lao động thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo thỏa thuận với bên nước ngoài tiếp nhận lao động. Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc gửi tiền ký quỹ vào tài khoản phong tỏa của người lao động tại ngân hàng. Người lao động được nhận lại cả gốc và lãi tiền ký quỹ khi thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp người lao động vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra. Nếu tiền ký quỹ còn thừa thì phải trả lại cho người lao động, nếu không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung. Trường hợp có tranh chấp phát sinh về việc doanh nghiệp dịch vụ không trả tiền ký quỹ, người lao động có quyền kiến nghị đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị trường, ngành nghề, công việc cụ thể, việc quản lý, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ. Như vậy, người lao động Việt Nam muốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ và việc xử lý tiền ký quỹ được quy định như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 139 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Theo quy định tại Nghị quyết số 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 131 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 1 tháng 1 năm 2019, được tiếp tục thực hiện kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung trong trường hợp cần thiết cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo luật quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Trước khi luật quy hoạch, luật lâm nghiệp có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23 ngày 3 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, quy định về việc lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Nghị định số 92 ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 04 ngày 11 tháng 1 năm 2008 về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, trong đó có quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định nêu trên. Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về một số giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chặt chẽ đúng quy định pháp luật, chống lợi ích nhóm tham nhũng tiêu cực, lợi dụng để hợp thức hóa sai phạm, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cụ thể như sau. Đối với các địa phương chưa có quy hoạch cấp tỉnh, thời kỳ 2021-2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được tiếp tục thực hiện kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày luật quy hoạch có hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo luật quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt. Đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị quyết số 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được lập phê duyệt theo quy định về trình tự thủ tục của văn bản quy phạm pháp luật nào, thì khi điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ áp dụng trình tự thủ tục điều chỉnh quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó, hoặc văn bản sửa đổi bổ sung được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh theo quy định nêu trên, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được phân bổ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả bền vững diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, đảm bảo quản lý chặt chẽ, bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả, bền vững, diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền cho địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và có các công cụ kiểm tra giám sát thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, được thực hiện cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo luật quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.